Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 16 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Linh mục Đình Hữu Thoại thuộc dòng chùa Cứu Thế giáo phận Đà Nẵng bị cấm xuất cảnh. Các nhà hoạt động môi trường thúc giục chính phủ Việt Nam chuyển sang dùng năng lượng tái tạo. Triều Tiên hủy hội đàm với Hàn Quốc, Mỹ vẫn chuẩn bị thượng đỉnh Trump-Kim. Thế giới lo ngại về việc Mỹ rời đại sứ quán đến Jerusalem.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin về việc Linh mục Đình Hữu Thoại thuộc dòng Chúa Cứu Thế giáo phận Đà Nẵng bị cấm xuất cảnh. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về xe buýt Hà Nội. Tiếp theo chương trình là tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15 tháng 5 loan báo vẫn tiếp tục hoạch định cho thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng sau giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, bất chấp tin nói rằng Bình Nhưỡng hủy hội đàm với Hàn Quốc về các cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Ông Kim Jong-un từng tuyên bố là hiểu rõ nhu cầu và tính thiết thực của việc Hoa Kỳ và Hàn Quốc tiếp tục các cuộc tập trận chung. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauer nói tại buổi họp báo ngay sau loan báo của Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, chúng tôi sẽ tiếp tục xúc tiến và hoạch định cho cuộc họp giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un. Trước đó, Bình Nhưỡng khuyến cáo Mỹ nên thận trọng cân nhắc về số phận của thượng đỉnh Mỹ-Triều trước các hoạt động quân sự với Hàn Quốc ầm ĩ khiêu khích. Thông tấn xã nhà nước Triều Tiên đăng tải sáng sớm ngày 16 tháng 5 theo giờ địa phương. Khuyến cáo được đưa ra giữa lúc truyền thông nhà nước Triều Tiên loan tin Bình Nhưỡng hủy bỏ các cuộc hội đàm với Seoul vì cuộc tập trận chung giữa Mỹ-Hàn. Một giới chức cao cấp trong chính quyền ông Trump cho CNN biết Tổng thống Trump đã được thông báo về lời cảnh cáo số phận của thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Các cuộc hội đàm giữa hai miền Triều Tiên theo lịch được tái tập vào ngày 15 tháng 5, nhưng thông tấn xã Triều Tiên nói cuộc tập trận tác chiến trên không mang tên Max Thunder 2018 đi ngược lại tuyên bố bằng muốn điếm ký tháng rồi giữa hai miền Triều Tiên. Qua đó, đôi bên nhất trí ngừng tất cả các hoạt động thù địch lẫn nhau. Triều Tiên gọi cuộc tập trận Max Thunder là hành động cố ý khiêu khích. Ngũ giác đại ngày 15 tháng 5 tuyên bố lực lượng Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang tham gia các cuộc tập trận mùa xuân thường niên, bao gồm các cuộc tập trận Four Eagles 2018 và Max Thunder 2018. Khoảng 2.000 binh sĩ của không lực hai nước tham gia thao dược, một giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho CNN biết. Giới chức Mỹ nói mục đích tập trận nhằm củng cố năng lực tự vệ và tăng cường khả năng sẵn sàng của quân đội Mỹ-Hàn và rằng bản chất của cuộc tập trận đã được công khai nhiều chục năm nay và không hề thay đổi.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn ngày 15 tháng 5 để thảo luận về tình hình Gaza sau ngày bạo động đẫm máu nhất giữa Israel và người Palestine trong 5 năm qua. Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, Nikolai Mladenov, theo dự kiến sẽ báo cáo tình hình cho Hội đồng Bảo an từ Jerusalem. Trước cuộc họp, Kuwait thảo một tuyên bố bày tỏ phẫn nộ và đau buồn trước việc hàng chục người Palestine bị quân đội Israel sát hại và kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập. Các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc cho biết Hoa Kỳ, một đồng minh của Israel và là một trong năm thành viên của Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết đã chặn dự thảo lại. Nhiều quốc gia đồng minh và cả thù địch với Hoa Kỳ chỉ trích về quyết định của Washington mở đại sứ quán tại Jerusalem hôm thứ Hai và nói rằng động thái này sẽ làm tăng căng thẳng tình hình ở Trung Đông. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, chúng tôi không đồng tình với quyết định của Hoa Kỳ chuyển đại sứ quán tới Jerusalem và công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng ở Trung Đông. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án bạo lực hôm thứ Hai tại Gaza, nơi binh sĩ Israel đã giết chết 52 người dân Palestine trong các vụ đụng độ tại biên giới. Ông Macron cho biết, ông đã cảnh báo nhiều lần về hậu quả từ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trong một tuyên bố, văn phòng của ông Macron cho biết sẽ nói chuyện với tất cả các bên liên quan ở khu vực trong những ngày tới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lặp lại phản đối của Moscow về động thái này. Ông nói, chúng tôi tin chắc rằng đơn phương đảo chiều quyết định của cộng đồng quốc tế theo cách này là hành động bất xứng. Nhiều nhà lãnh đạo Ả Rập cũng lên án động thái này, trong đó có Thủ tướng Liban Saad Hariri gọi quyết định này là hành động khiêu khích, còn Ngoại trưởng Iran Javad Zarif thì mô tả đây là một ngày đáng xấu hổ. Ả Rập Xê Út lên án vụ nổ súng của binh lính Israel đối với người Palestine ở Gaza, nhưng không đề cập đến việc mở cửa Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem. Ả Rập Xê Út đã lên án mạnh mẽ vụ nổ súng do lực lượng chiếm đóng của Israel thực hiện chống lại những người dân Palestine không có vũ khí, khiến hàng chục người chết và bị thương, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út nói. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết trong chuyến viếng thăm London rằng việc di chuyển đại sứ quán là rất đáng tiếc và rằng hành động này chứng tỏ Hoa Kỳ không thích hợp làm nhà hòa giải cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay họ yêu cầu đại sứ Mỹ giải thích về việc Washington dời đại sứ quán đến Jerusalem. Ankara cũng triệu hồi đại sứ của họ ở Israel tiếp theo sau cái gọi là cuộc tàn sát người Palestine ở biên giới Gaza. Thổ Nhĩ Kỳ cũng triệu tập một cuộc họp khẩn của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo gọi tắt là OIC, tổ chức lớn nhất thế giới của các quốc gia có đa số người theo Hồi giáo. Tổng thống Erdogan muốn tiến hành cuộc họp vào ngày thứ Sáu 18 tháng 5. Đáp lại việc hàng ngàn người xuống đường ở Istanbul hôm thứ Hai, Tổng thống Erdogan hứa sẽ tổ chức một cuộc meeting ủng hộ người Palestine vào sáng thứ Sáu ngay sau cuộc họp của OIC.
Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh cấm vận lên Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran, ông Valiullah Saib và Ngân hàng Hồi giáo Al-Bilad có trụ sở Iraq vì đã chuyển hàng triệu đô la cho lực lượng vệ binh Cộng hòa của Iran, trong lúc Washington đang tìm cách chặn nguồn tài trợ cho cái mà họ gọi là các hoạt động phá hoại của Iran ở Trung Đông. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết ông Saib đã nhân danh lực lượng vệ binh Cộng hòa của Iran bí mật tuồn hàng triệu đô la thông qua ngân hàng Al-Bilad để làm giàu và ủng hộ các hoạt động bạo lực và cực đoan của Hezbollah. Mỹ liệt phong trào Hezbollah thuộc dòng Hồi giáo Shia của Lebanon, vốn được Iran hậu thuẫn là một nhóm khủng bố. Đó là một việc đáng lo ngại, nhưng không có gì bất ngờ khi quan chức ngân hàng cấp cao nhất của Iran âm mưu cùng với lực lượng vệ binh Cộng hòa Iran để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tài trợ cho các nhóm khủng bố như Hezbollah. Và việc này đã làm tổn hại uy tín của ông Saib trong việc bảo vệ cho tính liêm chính của ngân hàng này với tư cách là thống đốc ngân hàng trung ương. Ông Mnuchin cho biết trong một thông báo, Bộ Tài chính Mỹ cũng liệt kê ông Ali Takzali, phó giám đốc bộ phận quốc tế của ngân hàng trung ương Iran, và ông Aras Habib, chủ tịch ngân hàng Hồi giáo Al-Bilad, vào danh sách đen. Cơ quan này cho biết các lệnh trừng phạt nhằm vào các ông Saib và Takzali không có ảnh hưởng ngay lập tức lên các giao dịch của ngân hàng trung ương Iran. Tuy nhiên, họ cũng nói rằng các lệnh cấm vận bị tái áp đặt sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran có thể ảnh hưởng đến một số giao dịch bằng đồng đô la Mỹ của ngân hàng này kể từ ngày 7 tháng 8 năm 2018. Hồi tuần trước, hai ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký vào năm 2015, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận đối với 6 cá nhân và 3 công ty mà họ cho rằng đã chuyển hàng triệu đô la cho lực lượng Quds của vệ binh Cộng hòa. Vệ binh Cộng hòa là cơ quan an ninh quyền lực nhất của Iran và kiểm soát nhiều lợi ích của nền kinh tế Iran và có ảnh hưởng to lớn trong hệ thống chính trị nước này. Lực lượng Quds là một đội quân tinh nhuệ của vệ binh Cộng hòa, chuyên trách các hoạt động ở nước ngoài. Trong khi đó, Iran sẽ không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân hay đàm phán về chương trình tên lửa của họ. Cố vấn hàng đầu của lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cho biết hôm 15 tháng 5. ông Ali Abba Velayati, được thông tấn xã Fars của Iran, dẫn lời cũng cảnh báo Israel rằng nước này sẽ đối mặt với đáp trả mạnh mẽ hơn nếu họ tiếp tục tấn công Syria. Hồi tuần trước, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, và sau đó Israel đã bắn phá các mục tiêu ở Syria để đáp trả lại cái mà họ gọi là Iran tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Israel. Trong một diễn biến khác, Iran đang chuẩn bị nối lại chương trình hạt nhân ở mức độ cao hơn nhiều so với trước khi thỏa thuận hạt nhân được ký kết. Hãng tin Fars của Iran dẫn lời người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết, chúng tôi có khả năng và chúng tôi đã sẵn sàng nối lại các hoạt động hạt nhân ở mức độ cao hơn nếu các cuộc đàm phán với các nước châu Âu nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân sau khi Mỹ rút lui thất bại. Ông Ali Abba Salehi được dẫn lời nói. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Linh mục Đinh Hữu Thoại thuộc dòng Chúa Cứu Thế giáo phận Đà Nẵng vừa bị cấm ra khỏi Việt Nam khi ông đang trên đường dự định xuất cảnh sang Hoa Kỳ. Lý do cấm theo ông có thể là do các hoạt động của ông hỗ trợ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Trao đổi với VOA Việt ngữ từ giáo xứ Tiên Phước, vào sáng ngày 14 tháng 5, Linh mục Đinh Hữu Thoại cho biết ông đã bị bộ đội biên phòng cửa khẩu Bờ Y tỉnh Kon Tum chặn lại không cho ông xuất cảnh sang biên giới.
Tôi có công việc đi thăm gia đình với lại thăm một số người quen ở bên Hoa Kỳ. Mới ra xong rồi cũng lên kế hoạch, nhưng mà tôi muốn cho nó chắc ăn là tôi không có đi đường máy bay mà đi lại đúng cái cửa khẩu mà hôm 3 tháng 11/2017 tôi đã đi. Nhưng mà mình muốn là nó tránh được cái rủi ro càng ít càng tốt đó. Nhưng mà cuối cùng là khi họ quét hộ chiếu qua thì nhân viên của bộ đội biên phòng ở Bờ Y á, thấy họ có vẻ khựng lại và cầm cái hộ chiếu tôi, nói là xin đợi một chút, rồi họ vô trong, họ trao đổi với nhau. Thì lúc đầu họ mới mời tôi đi vô trong cái phòng bên trong để họ trao đổi. Họ nói là họ nhận được cái văn bản cấm tôi xuất cảnh.
Đài VOA đã tìm cách liên lạc với ban chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kon Tum nhưng chưa được phản hồi. Linh mục Đinh Hữu Thoại đăng tải trên Facebook một đoạn ghi âm lời giải thích của một người được cho là của cán bộ biên phòng có đoạn.
Có trường hợp đó, nghĩa là cái hộ chiếu của anh đi đây thì tụi em quét lên màn ấy. Rồi thì chính là nó tạm thời là nó chưa cho anh xuất cảnh. Lý do thì cái đây rồi nó ở trên màn gì đó.
Nó nhầm không? Tại cách đây vài tháng tôi có đi qua cửa khẩu này một lần đi. Đi gần đây nè, đâu có thấy báo gì đâu.
Theo Linh Mục Thoại, cán bộ biên phòng không nêu rõ lý do vì sao ông bị cấm xuất cảnh. Nhưng theo ông, việc tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ và đặc biệt là vận động hỗ trợ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa có thể là lý do khiến ông không được rời khỏi Việt Nam. Linh Mục cho biết thêm.
Hơi dè dặt về cái vấn đề nói rõ chi tiết, có lẽ họ cũng không biết đâu. Họ chỉ nhận được cái văn bản của bộ công A88 đó, rồi chỉ nói là chắc là anh có những hoạt động gì đó mà trên lệnh xuống, họ chỉ làm theo lệnh thôi. Tôi nghĩ có lẽ là vì cái việc tôi lên tiếng cho những vấn đề tự do ngôn luận, rồi tự do tôn giáo, đó là cái vấn đề tôi giúp cho chương trình thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó. Cho nên tôi hỗ trợ cho mấy thương phế binh miền Trung. Cái miền Trung này thì cái hoàn cảnh nó khắc nghiệt hơn ở trong Sài Gòn nữa. Lần nào tôi đi phát quà cho thương phế binh thì cũng bị gặp khó khăn, địa phương họ gây khó khăn. Thì tôi nghĩ đó cũng là lý do mà họ tiếp tục chặn tôi xuất cảnh.
Linh Mục Thoại cho biết vào ngày 3 tháng 11 năm 2017, ông đã xuất cảnh qua cửa khẩu Bờ Y bình thường, nhưng đến ngày 14 tháng 5 vừa rồi, khi xuất cảnh lần nữa thì bị chặn lại. Trước đó vào năm 2011, Linh Mục Thoại cho biết đã bị chặn xuất cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Nhận định về việc Linh Mục Đinh Hữu Thoại bị hạn chế đi lại, Linh Mục Lê Ngọc Thành, người phụ trách chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn viết trên Facebook, tùy tiện và lạm quyền, bộ đội và công an hợp tác với nhau, cướp đoạt quyền đi lại của công dân. Trước đó, các nhà tranh đấu cho tự do ngôn luận và tự do tôn giáo như nhà thơ Bùi Minh Quốc, mục sư Tin Lành, Thân Văn Trường, Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong cũng bị chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh vì lý do an ninh.
Chất lượng không khí ở Việt Nam nói chung chưa thể qua mặt Trung Quốc hay Ấn Độ về mức độ ô nhiễm. Tuy nhiên, nạn ô nhiễm ở Việt Nam đã tới mức tệ hại và sẽ trở nên tồi tệ hơn. Việt Nam sẽ phải trả một cái giá vì không khí nhiễm độc. Đó sẽ là những khoản tiền để nâng cấp lên các nhiên liệu sạch hơn hoặc để giải quyết các vấn đề về sức khỏe mà người dân gặp phải từ ô nhiễm. Chuyên gia về kinh tế học môi trường Lê Việt Phú nói không sớm thì muộn Việt Nam sẽ phải trả giá. Giáo sư giảng dạy kinh tế học môi trường của Đại học Fulbright ở thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân Việt Nam có cách nhìn về lâu dài và chi phí nhiều hơn cho năng lượng sạch mặc dù ban đầu nó có thể tốn kém. Một thống kê của lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh có thể là một lời cảnh tỉnh đối với họ. Thống kê này cho thấy có sự khác biệt đáng nghi ngại khi Việt Nam gia nhập câu lạc bộ 10 nước có ô nhiễm không khí tồi tệ nhất trên thế giới. Đánh giá chất lượng không khí của lãnh sự quán Mỹ đã trở thành một tài liệu tham khảo hàng ngày cho người dân ở đây kể từ khi thiết bị giám sát này được lắp đặt vào năm 2015 cùng với một thiết bị tương tự được đặt tại sư quán Mỹ ở Hà Nội. Giảng viên của Đại học Fulbright Việt Nam cho biết Việt Nam phát triển rất nhanh trong 10 năm qua vì giá năng lượng thấp. Việt Nam phải đi một chặng đường dài để có được những phát triển kinh tế sau chiến tranh, nhưng một số trong đó đang ngừng lại để xem xét những cái giá phải trả trong thời gian qua. Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam tăng lên 6-7% mỗi năm, trong khi đó tần suất của những ngày mà không khí ở thành phố Hồ Chí Minh được coi là không lành mạnh đối với các nhóm người nhạy cảm đã tăng gấp đôi so với 2 năm trước đây. Đáng sợ hơn, 66.300 người Việt Nam đã chết vì các nguyên nhân liên quan đến không khí ô nhiễm trong năm 2013, theo Tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh Mary Tanaka cho biết khi trích dẫn dữ liệu của Ngân hàng Thế giới. Bà Tanaka nói, gia đình tôi sống ở Trung Quốc và Ấn Độ trong nhiều năm và chúng tôi hiểu chất lượng không khí ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào, đặc biệt là sức khỏe của trẻ em, vì phổi của chúng vẫn đang phát triển. Việc các trường học tạm đóng cửa, các lớp học trong một vài giờ hoặc thậm chí cả một ngày để bảo vệ học sinh khỏi không khí ô nhiễm không phải là chuyện hiếm thấy. Ở nhà và tại văn phòng, bàn và kệ phải được lau hàng ngày vì bụi bám một cách nhanh chóng. Ô nhiễm công nghiệp đặc biệt nghiêm trọng bên ngoài các trung tâm đô thị của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhưng 90% lượng khí phát thải là từ giao thông, theo chuyên gia Lê Việt Phú. Đó là lý do tại sao một số người đề nghị những người lái xe máy phải được yêu cầu kiểm tra thường xuyên khí phát thải từ phương tiện của họ. Việt Nam đã cân nhắc một vài lựa chọn khác để giảm ô nhiễm do tắc nghẽn giao thông. Chính phủ Việt Nam đã đề xuất tăng thuế nhiên liệu nhưng vẫn chưa làm được điều này vì vấp phải phản đối từ công chúng. Chính quyền của cả thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã dành nhiều năm để xây dựng hệ thống tàu điện ngầm nhằm khuyến khích mọi người không dùng phương tiện cá nhân, nhưng vẫn chưa biết bao giờ các hệ thống này mới đi vào hoạt động vì sự thiếu hụt ngân sách. Tuy nhiên, theo đánh giá của Change, một nhóm môi trường của Việt Nam sẽ có một tác động lớn nếu Việt Nam chuyển từ sử dụng năng lượng từ than sang năng lượng từ gió, mặt trời và các năng lượng thay thế khác. Giám đốc của Change, bà Hoàng Thị Minh Hồng cho biết điều này sẽ giúp đất nước Đông Nam Á giữ vững cam kết trong thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Bà Hồng nói, tôi hy vọng thành phố Hồ Chí Minh với lợi thế về địa lý và khí hậu, cùng với tiềm lực kinh tế, công nghệ và con người, cũng như tư duy cởi mở của cả chính phủ và nhân dân sẽ là người tiên phong trong quá trình phát triển năng lượng tái tạo ở đất nước này. Việt Nam chưa đến mức ô nhiễm như những hàng xóm lớn trong khu vực châu Á, và các nhà môi trường đang hy vọng vẫn còn thời gian để đảm bảo rằng điều đó không bao giờ xảy ra.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Bộ Ngoại giao Đài Loan trong một tuyên bố hôm 15 tháng 5 cho biết đang yêu cầu hãng hàng không Canada nhanh chóng sửa sai quyết định liệt kê Đài Bắc, thủ đô của Đài Loan, là một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc trên trang web đặt vé của hãng này. Không rõ thay đổi đó đã được thực hiện như thế nào, nhưng mỗi hồi tuần trước, các thông tin viên trên trang web về Đài Loan không hề đề cập tới Trung Quốc, theo kiểm tra của hãng tin Reuters. Phát ngôn viên của Air Canada, bà Isabel Arthur, nói rằng chính sách của Air Canada là tuân thủ tất cả các quy định trong tất cả các khu vực pháp lý trên toàn thế giới, nơi máy bay của hãng hoạt động. Bắc Kinh luôn tuyên bố đảo quốc tự trị Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc. Đây là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất đối với Trung Quốc và là điểm nóng, nơi có nguy cơ bùng nổ xung đột quân sự. Trung Quốc từng gây áp lực đối với các hãng hàng không phải xem Đài Loan như một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ quan ngại sâu sắc về động thái của Air Canada nhắc tới Đài Loan như là một phần của Trung Quốc trên trang web đặt vé của hãng hàng không này.
Cha mẹ của những đứa trẻ người Indonesia tham gia vụ đánh bom tự sát chết người ở Surabaya đã cô lập các em trong vòng vây của các phần tử chủ chiến Hồi giáo, theo Reuters, dẫn nguồn cảnh sát cho biết hôm 15 tháng 5. Một gia đình 6 người đã giết chết ít nhất 13 người, kể cả bản thân họ, bằng cách đánh bom 3 nhà thờ ở Surabaya hôm Chủ nhật trong cuộc tấn công tồi tệ nhất tại nước có đa số dân theo Hồi giáo đông nhất thế giới, tính từ vụ đánh bom nhắm vào các nhà hàng ở Bali năm 2005. Hôm thứ Hai, một gia đình chủ chiến khác gồm 5 người đã lái 2 chiếc xe máy lao vào một trạm kiểm soát của cảnh sát trong thành phố và giết chết 4 người trong gia đình và 2 người khác. Cảnh sát trưởng Đông Java, Majfood Arifin, nói với các nhà báo, những đứa trẻ này đã được cha mẹ nhồi sọ, có vẻ như chúng không giao tiếp nhiều với người khác. Cảnh sát cho biết, cô bé 8 tuổi sống sót nhờ không bị buộc chất nổ vào người, nhưng cũng bị ném lên không trung khoảng 3 mét trong vụ nổ và đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Cảnh sát trưởng Arifin cho biết, cô bé đã tỉnh táo, bé sẽ đi cùng với người thân và nhân viên xã hội tới nơi cảnh sát thẩm vấn. Cảnh sát ở Sidoarjo, gần Surabaya, đã thu hồi nhiều bom ống tại một căn hộ nơi xảy ra một vụ nổ hôm Chủ nhật, giết chết 3 thành viên trong một gia đình bị cáo buộc là chế quả bom. Trong các cuộc thẩm vấn với cảnh sát, 3 đứa trẻ sống sót mô tả cách chúng chỉ giao tiếp với cha mẹ và những người lớn cùng hệ tư tưởng. Mỗi tối Chủ nhật, chúng buộc phải dự phần trong một vòng tròn cầu nguyện với những người lớn. Cảnh sát Arifin cho biết thêm rằng, các gia đình tham gia 2 cuộc tấn công tự sát cũng từng đến giữa các buổi cầu nguyện này. Cảnh sát cho biết, những người cha trong các gia đình một vụ tấn công tự sát nhắm vào nhà thờ và căn hộ ở Sidoarjo, nơi bom được phát hiện, là bạn của nhau. Sau một số thành công lớn chống phe chủ chiến Hồi giáo từ năm 2001, phong trào chủ chiến lại hồi sinh trong những năm gần đây, trong đó có vụ 4 kẻ ném bom tự sát và nhiều phần tử vũ trang tấn công vào một khu vực mua sắm ở thủ đô Jakarta hồi tháng 1 năm 2016.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về xe buýt Hà Nội.
Ở các thành phố lớn, việc đi lại bằng xe buýt đối với người có thu nhập thấp là một nhu cầu thiết yếu. Và đi xe buýt luôn mang lại cho người ta cảm giác thời kinh tế tập trung bao cấp. Xe buýt Hà Nội khá đặc biệt trong câu chuyện xe buýt tại Việt Nam. Dường như mọi yêu cầu về chất lượng phục vụ, cung cách ứng xử của nhà xe, cũng như tạo ra một môi trường văn hóa xe buýt đã có mặt ở Hà Nội. Với mức giá hỗ trợ, mỗi vé xe đi dưới 25 km chỉ tốn 7.000 đồng, trên 30 km chỉ tốn 9.000 đồng. Ngoài ra, hành khách có thể mua vé tháng để tiết kiệm chi phí. Riêng tuyến buýt chất lượng cao chạy từ sân bay Nội Bài vào thành phố có giá 30.000 đồng. Ông Hà Huy Phan, hành khách xe buýt, chia sẻ với VOA.
Thời gian bao cấp so với giờ thì đúng là văn hóa cái người phục vụ của xe buýt bây giờ này quá là văn minh mà nhiệt tình phục vụ của khách hàng.
Ông Hoàng Văn Tuấn, cán bộ điều phối tuyến buýt Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Hiện tại bây giờ thì xe buýt rất là tốt rồi, thực sự rất là tốt, giá cả hợp lý. dịch vụ rất tốt luôn, nhanh, nhiều, sẵn. Về cơ bản là như vậy, giá rất hợp lý so với thời điểm hiện tại như bây giờ.
Ông Trần Tú Khiêm, tài xế xe buýt Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Văn hóa nhà xe thì bây giờ là khách hàng là thượng đế rồi, nhà xe lúc nào cũng phải hết bình vì khách.
Các yêu cầu đối với xe buýt ngày càng cao, từ việc phục vụ khách chỉnh chu cho đến chất lượng xe, và mỗi xe đều có phát sóng Wi-Fi. Điều mà chúng tôi thường bắt gặp trên các tuyến xe buýt từ sân bay Nội Bài về Hà Nội là hầu hết nhân viên kiểm soát vé đều có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt, nhiệt tình, niềm nở và lịch sự. Các xe buýt có khoang đựng hành lý, chỗ ngồi ưu tiên cho người già, trẻ em và đặc biệt nhắc nhở, yêu cầu bạn trẻ giúp đỡ, nhường chỗ cho người già, trẻ em và phụ nữ mang thai là việc luôn thấy ở xe buýt Hà Nội. Ông Trần Tú Khiêm, tài xế xe buýt Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Giờ công nghệ cao thì bây giờ xe nào đều có Wi-Fi cả để cho khách sử dụng. Còn ngoài ra thì cái phục vụ khách, trên cái phòng khách phục vụ khách thì rất là nhiệt tình. Khách lên là mình là phải mời, phải để xếp đồ cho khách. Đủ ghế là bắt đầu xe đi.
Ông Hà Huy Phan, hành khách xe buýt, chia sẻ với VOA.
Ngày xưa thì xe buýt nó không có điều kiện, rất là chật chội mọi kia. Hai bây giờ thì nó rộng, hai nó có điều kiện là xe mới, mát mẻ và lái xe thì phục vụ nó nhưng mà rất nhiệt tình. Đến điểm đến buýt là đón trả rất là ngon lành, không như thời ngày xưa cách đây 5 năm. Thì là nó phức tạp hơn, cái chuyện là xe buýt nó ít mà đông thì khách hàng đi lên đông xuống lên xuống là rất khó khăn.
Thành phố Hà Nội được xem là thành phố đông dân đứng thứ nhì Việt Nam sau thành phố Sài Gòn. Số lượng dân ngụ cư để làm thuê ở đây cũng không nhỏ. Và việc di chuyển bằng xe buýt có trợ giá của chính phủ để hành khách giảm được chi phí là việc cần thiết. Nhờ những chuyến xe buýt giá rẻ, lịch sự và văn minh, người lao động nghèo và sinh viên, học sinh ở thành phố Hà Nội có phần bớt chật vật, nhất là trong lúc mọi thứ vật giá liên tục leo thang.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý thính giả theo dõi.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư ạ.
Khanh xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả đài VOA.
Thưa luật sư, trong những tuần qua mình nói về các diện bảo lãnh thân nhân, đi từ các diện thân nhân gần nhất cho tới những cái diện thân nhân xa hơn. Bây giờ ra ngoài cái diện gia đình một chút xíu là có một cái loại visa tương đối mới so với người Việt mình. Đó là visa cho những người tu hành đi sang Mỹ để phục vụ tôn giáo. Xin hỏi luật sư, xin ông cho biết cụ thể những cái diện nào, những ai là đối tượng cho visa này một cách cụ thể nhất thưa luật sư?
Dạ thưa chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA. Thì hôm nay là chương trình nói về visa R1, có nghĩa là cho những cái người mà đi qua đây làm việc cho những nhà thờ hoặc những chùa hoặc những đạo tôn giáo hay gì đó. Thì nói chung, bây giờ Khanh muốn nói trước hết đó là tới ngày 7 tháng 12 năm 2017 vừa qua thì cái dạng R1 chỉ còn bảo lãnh cho hai người được thôi. Có nghĩa là chỉ có hai loại, một loại người họ có thể xin thôi. Có nghĩa là những cái người mà minister có nghĩa là có thể là cha trong đạo hoặc là có thể cũng là những nhà sư trong chùa. Thì ngoài ra đó, lúc trước, trước cái ngày 7 tháng 12 năm 2017 này thì có những người khác, người ta nếu mà người ta làm trong chùa hoặc là nhà thờ hay gì đó, những cái dạng khác, thì họ cũng có thể xin cái R1, nhưng mà sau cái ngày này thì chỉ còn những người minister thì họ có thể xin cái R1 để đi qua thôi.
Thưa xin luật sư nói rõ một chút xíu, tức là những cái người trong tất cả các loại tôn giáo thôi hay là những cái loại tôn giáo chính ạ?
Dạ, nói chung là tất cả loại tôn giáo, chứ không phải bây giờ
ví dụ đạo
cái
Phật.
Từ minister, Khanh xin cái từ minister là cái gì, là cái dịch cái từ trong cái luật di trú. Nhưng mà ngoài minister ra thì mình, ví dụ bên Phật giáo của mình đi chẳng hạn, thì mình nói mình không có dùng cái từ minister mà mình dùng cái từ là monk, những nhà sư. Thì cái minister thì theo cái luật của Sở Di trú Mỹ thì họ dùng cái từ minister, nhưng mà đối với cái đạo Phật giáo của mình thì mình có thể thay thế minister vào monk cũng được. Thì bây giờ những cái người nào luật di trú Mỹ họ dịch cái từ minister có nghĩa là những cái người nào mà được cái đạo của họ chấp thuận và một là có bằng cấp hoặc hai là có những cái giấy đính chỉ mà chấp thuận cho những cái người này để coi như là làm những cái buổi chủ trì chẳng hạn.
Cho Trà My hỏi kỹ, tức là dành cho tất cả các đạo, ví dụ như đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Bà Hai vân vân, tức là tất cả mọi cái đạo chứ không riêng gì những cái đạo lớn ở Mỹ.
Dạ thưa chị, rất đúng ạ. Cái này là cho tất cả những cái đạo nào mà coi như là được chấp nhận trên thế giới của mình. Dạ. Đạo nhỏ cũng được, không có cần phải là phải lớn giống như đạo Tôn giáo hoặc Phật giáo gì đó, có thể là Cao Đài, có thể là bên Trung Quốc thì Falun Gong hồi xưa đó,
Pháp
và những
Công.
Cái đạo nhỏ dạ. Được, dạ.
Với cái yêu cầu đó đó thì những ai là người đứng ra bảo lãnh và người được bảo lãnh là đối tượng nào?
Dạ thưa chị, thì những cái luật lại R1 visa này cần hai cái sự đòi hỏi. Một là bên Mỹ có một cái chi nhánh, cũng không phải chi nhánh mà một cái nhà thờ hoặc là cái nhà chùa hoặc là những một cái nơi mà họ đang theo cái đạo này. Ví dụ bây giờ Khanh chỉ dùng bên Việt Nam của mình là đạo Phật đi ha. Ừ. Thì ví dụ bên Mỹ này, thành phố Houston có rất là nhiều chùa Phật giáo giống như chùa Liên Hoa, Tịnh Luật, chùa Việt Nam. Thì những cái chùa này trước khi họ thành lập ra chùa mà họ xin thì họ sẽ xin với sở thuế, coi như là cho họ miễn đi thuế bởi vì họ là qua cái religious affiliation đó. Thì đối với cái R1, cái visa R1 này, cái visa R1 đòi hỏi là bên Mỹ phải có một cái nhà chùa như vậy đứng ra để mà bảo trợ, mà để xin cho cái người từ bên nước ngoài để vào. Thì cái sự đòi hỏi của nhà chùa này á, thì mình phải chứng minh cho thấy là nhà chùa này bên sở thuế họ đã cấp một cái tờ giấy nói là đúng, chúng tôi xác nhận cái nhà chùa này là một cái non-profit religious organization. Và khai, nếu mà cái nhà chùa này không có phải như vậy thì nói chung là nên cái từ Mỹ nó còn gọi thêm một cái religious denomination nữa. Denomination có nghĩa coi như là cái đạo, cái giáo phái để mà theo cái, ví dụ giống như đạo Phật của mình có thể chia ra những cái chi nhánh khác nhau. Giống như bên Tàu thì họ nói là thiền tông và tu thì khác, thì nó có nhiều chi nhánh đạo Phật khác, không phải là đạo chính đạo. Thì mấy cái đó nó gọi là cái religious denomination, có nghĩa là nó là đạo nhỏ hơn. Thì nếu mà mình có thể chứng minh là cái này không phải là cái chùa lớn mà coi như cái chùa nhỏ mà theo tu về một cái phong cách nào đó của bên đạo Phật á, thì mình có thể dùng cái religious denomination. Và những cái chùa nhỏ này cũng phải có một cái tờ giấy của sở thuế nói là ok, đúng, chúng tôi chấp nhận đây là một cái non-profit, một cái hội thiện nguyện và họ đang thành lập ra để mà coi như là tôn tiến triển về vấn đề đạo Pháp hoặc là Phật Pháp hoặc cái gì đó.
Vâng, thì... như vậy là cái điều kiện đầu tiên của bên đứng ra bảo lãnh là một cơ sở hoạt động tôn giáo tại Mỹ và cơ sở đó phải có cái giấy chứng nhận của sở thuế cho biết đây là cơ sở phi lợi nhuận hoạt động tôn giáo.
Và trước đó nữa thì một khi mình thành, ví dụ bên Texas, một khi mình thành lập ra một cái non-profit organization thì mình phải khai với tiểu bang Texas để mà xin tiểu bang Texas cho mình thành lập một công ty để làm non-profit. Một khi mình làm đó xong mình mới lấy cái công ty đó mình là quay qua sở thuế để mình xin cái nó gọi là cái tax certificate đó. Sở thuế họ chấp thuận cái đơn đó xong mình quay về mình mới lấy hết, nếu mà mình làm R1 mình sẽ lấy hết cái giấy giống như mình thành lập công ty bên tiểu bang Texas chẳng hạn, và mình lấy cái giấy của sở thuế. Và mình những sẽ lấy những cái brochure, ví dụ mình in ra những cái quảng cáo là nói là mình là nhà thờ nhà chùa chẳng hạn, mình là ngôi nhà chùa và mình có những người sư này, cái này mình in ra mấy quảng cáo đó, mình gom bao gồm vào trong cái package để mà mình bảo lãnh cho cái người R1 này.
Cơ sở tôn giáo ở Mỹ cũng nhiều và những người theo đạo ở Mỹ cũng nhiều. Tại sao có nhu cầu mời một cái người khác từ nước ngoài vào với cái visa R1 thì cái cơ sở tôn giáo này phải chứng minh điều gì để có thể mở bảo lãnh cái người bên ngoài vào?
Dạ thưa chị, thông thường thì những cái cơ sở tôn giáo hoặc họ muốn đưa một cái người sư từ nước ngoài vào bởi vì cái người sư bên nước ngoài có thể là có nổi tiếng hoặc là họ muốn xin bên chi nhánh bên này đưa họ qua để, chẳng hạn để mà tu bên này để mà coi như là mở rộng ra cái Phật giáo hoặc cái đạo tôn giáo đó. Thì
nhưng mà cái cơ sở tôn giáo này đó, khi mở hồ sơ bảo lãnh có phải chứng minh là tôi tìm hết không có ở nước Mỹ này thì tôi mới mời ở ngoài không, cũng giống như là những cái visa việc làm đó thì yêu cầu là phải dành cho ưu tiên cho người ở Mỹ trước, sau khi tuyển dụng quảng cáo tìm người không có mới mướn người nước ngoài, thì có áp dụng cái điều này tương đương với lại cái visa R1 này không thưa luật sư?
Thưa chị hỏi câu này rất là hay. Thưa không, cái R1 nó không có cần đòi hỏi là cái cơ sở bên này phải đưa ra tìm một cái người tu sĩ hoặc nữ tu sĩ bên này để mà thay thế cho cái công việc của người Việt Nam đưa qua, không có đòi hỏi như vậy.
Vâng.
Nên vì vậy Nhưng mà có một cái đòi hỏi là cái người mà từ nước ngoài được đưa qua đó thì trước sở di trú đòi hỏi là trước khi mình khai đơn cho họ 2 năm, trước khi cái chi nhánh bên Mỹ này khai đơn cho họ 2 năm thì trong 2 năm vừa rồi đó là có nghĩa là họ cũng đang làm hoặc là tu trong một cái đạo mà được nó dính líu với cái công ty bên, không phải công ty mà cái sở bên này để mình đưa qua, hoặc là cái giáo pháp của bên này bên Mỹ mà họ muốn đưa qua đây để mà tu. Chứ ví dụ như vậy, quý vị nhờ cái người Việt Nam, bên người Việt Nam là coi như một người cha đi cho nhà thờ, ví dụ thôi nhé. Và nhưng mà cái người cha, cái bên này là có một ngôi chùa muốn đưa người cha qua đây, thì nói chung cái đó nó không có hợp, bởi vì người cha đó họ coi như là đàm qua tôn giáo đi, qua đạo thánh giáo hay chẳng hạn. Nhưng mà bên này chùa thì cần những nhà sư, nên vì vậy cho dù cái ông cha này ông có làm trong cái ngôi nhà thờ ở bên Việt Nam, nhưng mà họ không có dính líu được cái chùa bên Việt Nam, chùa bên này chẳng hạn, thì cái đó, cái người đó mình không có bảo lãnh được. Thì giống như ví dụ bây giờ mình dùng cái đạo Cao Đài đi chẳng hạn, thì quý vị biết đạo Cao Đài, nói chung bên Việt Nam cũng là một cái chi nhánh nhỏ chứ không phải là một cái đạo lớn. Thì bên Mỹ này cũng có nhiều chùa thờ cũng bên Cao Đài chẳng hạn, mà Houston cũng có, nhưng mà cái số phần của họ rất là ít chứ không phải là nhiều. Nên vì vậy những cái người bên Việt Nam ví dụ tu đạo Cao Đài mà họ muốn một cái chùa bên Houston này bảo lãnh họ qua, thì họ phải chứng minh trước hết cái chùa bên Houston này được sở thuế chấp thuận là đây là một cái chùa và một cái ngôi chùa mà để tu, và họ có cái giấy miễn thuế. Và sau đó thì cái người bên Việt Nam phải chứng minh là trước 2 năm, trước khi cái ngôi chùa này đứng ra bên Mỹ này để khai đơn trọ, thì trước 2 năm đó họ vẫn là bên Việt Nam, họ vẫn tu dưới đạo Cao Đài. Và sau này là, và họ có giấy tờ rõ ràng để chứng minh coi như họ là một cái nhà, coi như là ông sư đi chẳng hạn, và cái người bên Việt Nam có giấy từ bên Việt Nam cho những cái ngôi chùa Cao Đài bên Việt Nam chứng nhận ông là ông cô hoặc là ông là một người sư, và coi như sư có thể làm những cái buổi chủ trì, đứng ra chủ trì những cái buổi tiệc hoặc là những cái buổi thờ hay gì đó, cúng tụng, thì sau đó mình có thể xin cái I-1 visa để đưa cái người đó qua bên Mỹ.
Dạ vâng. Phát Bền hỏi là cái này nhà thờ có được không? Thưa, cái này là đang nói về visa tôn giáo, tức là tất cả các loại tôn giáo như chúng tôi đã nói ngay từ đầu. Những cái ví dụ là đạo Phật hay là đạo Thiên Chúa là vì nó gần gũi với người Việt thôi. Chứ đạo nào, tôn giáo nào cũng được áp dụng cho cái visa R1 này. Thưa luật sư, bây giờ mình nói về cái tiêu chuẩn ha, thì đang bàn về tiêu chuẩn của người bảo lãnh lẫn tiêu chuẩn của người được bảo lãnh. Thì bây giờ phía bên người bảo lãnh là bắt buộc phải có giấy tờ với sở thuế chứng minh là mình hoạt động tôn giáo đàng hoàng, mình phi lợi nhuận, mình có cái cơ sở tu hành như thế. Rồi, ngoài ra thì cần phải chứng minh điều kiện tài chính nào không để bảo lãnh cái người đó qua?
Dạ thưa chị, lúc mà mình làm cái visa R1 á, thì cái visa R1 nó cho mình hai cái sự chọn lựa về cái vấn đề mà qua đây để làm. Một là mình làm full time và mình được trả tiền, hoặc hai là mình không có, mình làm nhưng mà mình có gọi là non compensated, có nghĩa là không được trả tiền. Thì nếu mà mình làm full time mà mình được trả tiền á, thì bên cái chi nhánh bên Mỹ này phải có chứng minh cho sở di trú biết rằng là, thấy rằng là bên này có đủ thu nhập hoặc là đủ cái tiền mà cái quỹ để mà trả cho cái người cha hoặc cái ông sư để mà qua đây để làm bên này. Cái đó là cái đòi hỏi. Là nhưng mà cái mức lương á, thì họ không có một cái mức lương cố định, bởi vì giống như chị biết, nên như nhà chùa hoặc nhà thờ thông thường họ không có bắt trả lương 100.000 hay gì đó, trừ khi mấy cái nhà thờ rất là lớn, giống như là bên này Lakewood Church chẳng hạn, cái ông Joel Austin được tới 100 triệu gì đó trong mấy năm. Nhưng mà cái này ví dụ mình nói chùa Việt Nam của mình đi, thì cái lương không cần phải là rất là cao, có thể là 20-30 ngàn, 40 ngàn, dẫu sao để cho mấy cái người này họ qua, họ có đủ cái chỗ ăn chỗ ở cũng được. Nói chung là điều kiện thiện nguyện mà không có lương á, thì mình phải chứng minh làm sao mà ví dụ mà cái người bên Việt Nam được qua đây để tu, họ có thu xếp rõ ràng cái về cái chỗ ăn chỗ ở của họ bên này, và để làm sao để họ có đủ tiền để mà họ xoay sở về cái vấn đề xài tiền bạc trong cái thời gian họ ở bên này. Tại vì chút nữa Khanh sẽ nói cái thời gian mà quý vị có thể ở R1 nó cũng dài chứ không phải là không dài. Và sau đó ví dụ nếu mà cái người đi tu sĩ bên Việt Nam qua đây mà không có những cái không có những cái khoản tiền đó, thì bên Mỹ này cái nhà thờ hoặc cái chùa mà đứng ra để làm giấy tờ, họ phải chứng minh là họ có thu xếp rõ ràng, có những cái việc thu xếp rất là rõ ràng cho cái người được bảo lãnh qua, giống như về cái chỗ ăn chỗ ở, và làm sao để mà mỗi tháng cái tiền chi tiêu của họ phải được trả như thế nào. Cho dù họ không có lương, không có cần trả lương mỗi tháng, nhưng mà mình phải chứng minh rõ ràng là phải có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, phải có cái phương tiện coi như là có thể tu trong chùa, ở trong chùa luôn. Nhưng mà trong chùa họ sẽ đưa đồ ăn, đồ ở, và nếu cần thiết thì sẽ có những cái tài khoản về y tế chẳng hạn. Thì mình chứng minh hết cái đó cho sở di trú thấy, họ thấy đầy đủ, họ mới cấp cái visa. Nếu mà họ thấy không đầy đủ thì có vài trường hợp hồi xưa lúc mà cái người tu sĩ bên Việt Nam họ ở bên nước ngoài, họ xin vào bên Mỹ mà họ nói họ qua đây họ đi tu mà không được trả tiền, mà sở di trú lại đòi hỏi là ồ, quý vị phải bổ sung giấy tờ cho chúng tôi thấy để làm sao mà quý vị qua đây, chỗ nào quý vị ở và quý vị xài tiền như thế nào. Thì Khanh có thấy là trong mấy cái hồ sơ hồi xưa Khanh làm, Khanh gửi bằng giấy của nhà chùa, nói là chùa có chỗ ở cho sư, nếu mà sư tu trong chùa thì chùa có chỗ ở, và thông thường những Phật tử cúng dưỡng cho chùa thì cái số tiền đó lại được bay ra để mà lo cho vấn đề ăn uống. Và Khanh chứng minh rõ ràng là chùa có một cái tài khoản ngân hàng, và trong tài khoản ngân hàng có một con số tiền. Và cái board of director, những người trên giống như ngồi trên cái công ty á, thì họ viết lá thư, họ nói là họ bảo đảm là họ sẽ lo về cái vấn đề ăn uống và chỗ ăn chỗ ở của những nhà sư bên Việt Nam đưa qua. Thì lúc đó sở di trú họ chấp nhận.
Dạ vâng.
Và Khanh có thấy vài cái tình trạng ví dụ mà của bạn Khanh họ gửi mà họ không có đưa ra rõ ràng về cái tài chính đó, thì sở di trú họ lại bác những cái đơn ngoài quanh đó.
Đó là về phía người bảo lãnh. Thế còn phía những cái người được bảo lãnh thì họ, ngoài cái kinh nghiệm là 2 năm trong cái lĩnh vực phục vụ tôn giáo đó, thì phải chứng minh như thế nào rõ ràng cụ thể, những cái đòi hỏi nào khác nữa không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, một là họ có bằng cấp để làm cái công việc này. Ví dụ bên Khanh biết bên tôn giáo thì phải có đi trường, đi ra và học lớp, học lớp nữa chứ không phải là không.
Yeah.
Và sau đó mới có mấy cái certificate. Còn bên Phật giáo của mình thì nói chung mình đi tu, mình không có lớp, mình cũng không có nói chung là cái giấy gì để xác nhận. Thì thông thường mình nhờ cái đạo giáo Phật của mình, giống như mấy cái chi nhánh lớn họ viết, họ nói là đúng là chúng cái ông này ông đã tu với chúng tôi biết bao nhiêu lâu nay, ông là chủ trì của cái cơn chùa, cái căn chùa này, và bây giờ chúng tôi muốn đưa ông qua, ông được một cái chùa bên Mỹ muốn đưa ông qua để làm giống như là mở rộng ra cái chùa đó, hoặc là đưa thêm giống như là tuyên truyền thêm cái cách mà ông tu cho những người ngoài,
truyền đạo. Dạ vâng.
Đạo.
Dạ, thưa luật sư, nhưng mà ngoài cái chuyện là kinh nghiệm, những người quen biết, giới thiệu, rồi là có những cái bằng cấp, tại vì giờ cũng có những cái trường dạy của đạo Phật giáo đó, cũng có những cái bằng cấp của Phật giáo, Công giáo v.v. Thì những cái đó là những cái điều kiện bắt buộc rồi, nhưng mà ngoài ra nữa thì còn có những cái điều kiện là phải chứng minh là đúng là người tu hành như thế nào không? Tại vì sợ là đề phòng những cái trường hợp là giả dạng, lạm dụng đó thưa luật sư.
Dạ thưa chị, thì có chứ, có rất nhiều trường trạng giả dạng lạm dụng để mà dùng cái visa để qua đây. Bởi vì cái visa R1 này, nếu mà quý vị qua đây, quý vị làm bên này 2 năm, quý vị có thể xin thẻ xanh qua visa R1 này nữa, chứ không phải là không đâu nhé. Thì đúng là có rất nhiều tình trạng làm giả dạng, cũng giống như hôn cưới nhau giả dạng thôi. Nhưng mà vấn đề là sở di trú họ không, ví dụ giống như hồi nãy chị nói, ví dụ mà mình đi học Phật giáo đi, mà mấy cái lớp này họ có đưa cái bằng cấp cho mình đó, thì thông thường sở di trú họ sẽ coi những cái nơi cấp những cái bằng này họ có phải là thật hay không, hoặc là họ chỉ cấp cái bằng cho có thôi. Thì nếu mà mình lọt vào trong những trường hợp mà họ cấp cái bằng cho có thì sở di trú họ có thể họ bác cái đơn. Nhưng mà phần lớn là họ cũng không có đi tìm hiểu gì mấy, trừ khi mình làm quá lố đi thì tới lúc đó sở di trú họ mới đòi hỏi mình bổ sung về cái vấn đề experience của mình và cái cách mà mình tu ở đâu, mình phải chứng minh cho họ thấy. Nếu mà mình chứng minh không được thì họ có thể bác cái đơn này.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong những cái trường hợp mà trót lọt từ cái khâu phỏng vấn qua đây rồi, nhưng mà sau đó là có thể là giả dạng tu hành để được cái visa này mà qua đây mà bị phát hiện đó, thì có những cái biện pháp trừng phạt như thế nào, hoặc là chế tài ra làm sao, hoặc là trục xuất như thế nào để mà ngăn chặn cái việc mà lạm dụng cái visa này, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường sở di trú họ coi những cái vấn đề là giống như là ai mà làm gian lận họ coi ra họ phạt rất là nặng. Nặng có nghĩa là một, họ có thể trục xuất những cái người này về, họ thu hồi lại cái visa là một. Họ trục xuất những cái người này về và từ nay về sau coi như là họ không có cho những cái người này xin cái visa nào khác, hoặc là tìm hoặc là hợp pháp hóa cách qua Mỹ lại.
Như vậy đây là một cái visa làm việc, nhưng mà đặc biệt là làm việc trong lĩnh vực tôn giáo, nó cũng giống như những cái visa đi qua Mỹ lao động khác như mình đã nói từ trước. Dạ, thì đây là một cái visa không định cư đi qua làm việc trong hoạt động tôn giáo, và nó có những điều kiện khắt khe của riêng trong cái lĩnh vực đó, phải đáp ứng hội đủ điều kiện. Thưa luật sư, luật sư có nói là gia hạn 5 năm, tối đa là 5 năm, không thể hơn phải không ạ?
Dạ thưa chị, rất đúng, không thể hơn. chỉ tối đa là 5 năm mà xong sau đó mình phải quay về lại. Một là mình làm thẻ xanh, mình xin thẻ xanh qua R1, hoặc hai là mình phải quay về lại nước ngoài.
Quay về lại Việt Nam. Dạ vâng. Dạ. Thưa luật sư, trong cái thời gian gần đây đó thì cái luật di trú của Mỹ càng ngày càng siết chặt và họ đang gọi là kiểm soát chặt chẽ và họ muốn tức là tăng cường những cái sự gọi là tránh để mà khỏi bị lạm dụng đó. Cho nên là tuy là những cái visa này có cơ hội để mình sang Mỹ làm việc đó, nhưng mà dĩ nhiên tất cả những cái trường hợp nào lạm dụng thì cũng sẽ bị có những cái hậu quả trừng phạt.
Và Khanh muốn nhắc cho quý vị nữa là mỗi năm thì sở di trú họ chỉ có thể cấp được 5.000 cái visa dưới cái R1 này thôi, nên nói chung thì có đi nhưng mà cũng rất là hiếm, chứ không phải là nhiều như cái những cái loại visa khác.
Vâng, 5.000 visa dạng này cho trên tất cả toàn thế giới chứ không riêng gì chỉ là Việt Nam. Lúc này Anna có đặt câu hỏi cho luật sư, có hai đứa con nhỏ sinh ở Mỹ, bây giờ muốn về Việt Nam làm khai sinh cho con được không? Vì giấy tờ kết hôn ở Việt Nam.
Dạ thưa chị, nếu mà chị muốn làm giấy khai sinh cho cháu bên Việt Nam mà con sinh bên Mỹ thì thông thường không được, bởi vì giấy khai sinh có nghĩa là cháu được sinh ở bên nước ngoài đó. Chị có thể xin cái hộ chiếu cho cháu để xin cái kiểu coi như là cho cháu cái quốc tịch Việt Nam, nhưng mà giấy khai sinh thì không được, bởi vì cháu không có phải sinh bên Việt Nam mà sao cháu lại sinh bên Mỹ.
Cho nên câu hỏi kế tiếp của Anna thì coi như là luật sư cũng trả lời luôn, không biết như vậy thì đề tên Mỹ hay là tên Việt Nam?
Trong cái giấy khai sinh Mỹ của cháu bên Mỹ này thì lúc mà chị điền tên như thế nào thì cái tên sẽ theo như vậy, còn sau này nếu mà chị muốn đổi tên thì chị phải khai đơn với tòa gia đình của tiểu bang mà cháu được đang ở đó để xin đổi tên cho những cái người dưới tuổi vị thành niên, thì lúc đó chị có thể đổi tên lại và sau đó chị phải sửa lại cái giấy khai sinh để có cái tên mới vào.
Dạ, tại vòng hỏi thăm là nếu bảo lãnh gia đình sang Mỹ tốn bạc khoảng bao nhiêu tiền?
Dạ, thưa anh, cái này em không biết cách trả lời tại vì có rất nhiều cách để bảo lãnh. Cái này quá rộng. Nếu mà anh bảo lãnh theo diện gia đình thì ví dụ bảo lãnh theo diện bố mẹ hoặc vợ chồng và con cái đi, thì tính nếu mà ở bên Việt Nam thôi nhé, bên này làm giấy tờ thì cái số tiền mà anh sẽ đóng thì chắc cỡ 2.000 tổng cộng. Cái đó là cho sở di trú thì cỡ 2.000. Cỡ 2.000 cứ tính như vậy.
Lệ phí nộp đơn, dạ, thì còn điều kiện tài chánh thì là khác nữa.
Dạ.
Điều kiện tài chánh là ít nhất là mình phải có đủ cái tài chánh hàng năm thu nhập như thế nào để bảo lãnh cho một người. Là cái số tiền.
Để làm cái đơn bảo trợ tài chánh đó, yes.
Dạ. Mindy Phan bảo lãnh anh em còn không luật sư, thời gian duyệt hồ sơ bao lâu?
Dạ thưa chị, bảo lãnh anh em vẫn còn, thời gian duyệt hồ sơ là cỡ 14 năm.
14 năm, cách nộp hồ sơ như thế nào ạ?
Thông thường cách nộp hồ sơ thì chị điền cái đơn I-130 và chị gửi vào cho sở di trú, và trong cái đơn I-130 đó sẽ xác nhận là cái sự liên hệ giữa chị và người anh chị em của chị.
Dạ, trở lại với cái visa R1, phí tổn của cái giấy tờ cho cái hồ sơ này bao nhiêu và thời gian chờ xét duyệt bao lâu ạ?
Dạ, thông thường cái phí tổn cho cái hồ sơ này thì cỡ 1.500. Cái thời gian để mình lúc mà mình khai cái đơn I-129 á, tại vì cái R1 này thông thường quý vị nếu mà khai bên Mỹ thì sẽ khai cái đơn I-129. Thì cái đơn I-129 đó nó có, mình có thể xin premium processing. Premium processing có nghĩa mình trả thêm một cái số tiền cho sở di trú và họ sẽ coi như là họ cho mình biết cái câu trả lời trong vòng 2 tuần. Thì lúc đó mình phải trả thêm cỡ ngàn mấy nữa. On top, trên cái số tiền mình phải trả cho sở di trú về cái đơn I-129. Và nếu mà mình trả cái premium processing mà sở di trú họ chấp thuận trong vòng 2 tuần đó, thì sau đó mình có thể quay ngược lại, mình qua bên lãnh sự quán, mình lấy cái hẹn, thì cái đó nó cũng nhanh chứ không phải là không. Thì nếu mà quý vị rất là gấp để mà xin cái R1, thì có vẻ trong vòng 6-9 tháng là quý vị có thể có mặt ở bên này. Nếu mà sau mình phải làm premium processing và giấy tờ phải, có nghĩa là coi như không có vấn đề gì hết. Còn nếu mà không làm thông thường á, mà không có premium process, mà mình làm coi như con đường đi thông thường thôi, thì có khả nghĩ cũng cỡ khả năng. Tùy theo cái cách quý vị. Tùy theo cách quý vị làm việc.
Vâng, dạ, cho những người mà đang nộp đơn cái diện visa này ha, Trà My xin hỏi thêm là hiện bây giờ đó mình có biết được là đang xét tới hồ sơ của ngày tháng năm nào hay không? Rồi
dạ
mình...
thưa chị, có. Thì trong cái visa bulletin mà thông thường họ có đó, thì cái R visa này là được for qua cái for preference, có nghĩa là cái category, tại vì giống như quý vị nói bên luật gia đình đó, thì luật gia đình di trú về gia đình tiếng gọi là family based, có nghĩa là FB1, FB1234, thì bên employment cũng có y như vậy, nhưng mà nó gọi là EB12345. Thì EB4 bây giờ nếu mà mình làm cái R1 ở bên Việt Nam á, thì mà nói chung là không có thời gian đợi. Mà cái này nói là về thời gian đợi để mà xin thẻ xanh, chứ không phải thời gian đợi để quý vị qua đây. Một khi quý vị làm cái đơn 129 và sở di trú họ chấp thuận được rồi thì cái thời gian nó rất là nhanh, giống như Khanh nói, một là quý vị trả cái tiền premium processing để cho sở di trú họ cho biết cái quyết định trong vòng 2 tuần, và sau đó mình làm cái phần còn lại bên lãnh sự quán mình qua, thì cái thời gian nó rất là nhanh. Còn nếu mà quý vị nói là thời gian đợi là coi cái I-129 nó thông thường bao lâu á, nếu mà quý vị không trả premium processing thì cỡ là 3-6 tháng thì họ sẽ cho biết cái quyết định của họ chấp thuận cái I-129 hay không.
Và
quý vị nên biết cái nữa là về family base, về bảo lãnh gia đình, thì cái thời gian mình đợi có nghĩa là thời gian mình đợi để mình có thẻ xanh. Còn về employment base, cái thời gian mình đợi cho mấy cái đơn cho cái non-immigrant visa nó không có liên quan gì tới cái thời gian mình đợi cho thẻ xanh. Tại vì cái employment base đó, nó chỉ cho mình qua đây để đi làm. Và một khi mình qua đây để mình đi làm và mình muốn ở lại thì xin thẻ xanh thì có đó con đường nó lại khác nữa. Nó không có phải giống như employment base mà quý vị nghĩ, chúng tôi phải đợi bao lâu chúng tôi mới được vào. Employment base, quý vị, từ mỗi khi cái đơn mà I-129 được chấp thuận thì mình cứ tiến tới. Mà trong thông thường I-129 được chấp thuận trong vòng 2 tuần nếu mà mình trả cái tiền premium processing, hoặc là 3-6 tháng sau khi mình khai. Chứ sau đó là một khi mình có được họ được chấp thuận là mình qua bên lãnh sự quán để mình xin cái thị thực đi qua liền. Chứ mình không có phải đợi lâu dài giống như bên family base mình gửi đơn vào, ngồi đợi mười mấy năm sau mới tới phiên mình để mình đi.
Tức là đây là đi dạng lao động không định cư, còn cái kia là đi dạng định cư theo diện gia đình, nó khác biệt hẳn. Dạ vâng, trong những trường hợp nào bị từ chối visa này thưa luật sư?
Trong những trường hợp là ví dụ là mình không có chứng minh được là mình có đủ khả năng, không phải là khả năng, là mình không có giấy tờ để mình chứng minh là mình người được minister hoặc là bên đạo giáo hoặc tôn giáo họ chấp nhận cho mình là được cái kiểu là lòng nhà sư hoặc là nhà cha được chẳng hạn. Và cái thứ hai có thể bên bên nhà chùa hoặc nhà thờ bên Mỹ có vấn đề về giấy tờ về chứng minh là bên này là có phải là cái non-profit và làm cho religious hay không. Và cái thứ ba có thể là cái nguồn mình chứng minh không có đủ về cái vấn đề là ví dụ mình qua bên này mình làm mà không có được trả lương á, thì mình không có chứng minh đủ là bên này cái nhà thờ hoặc nhà chùa bên này không có đủ khả năng để mà lo cho quý vị, hoặc quý vị cũng không có đủ khả năng để mà tự lo cho quý vị một khi quý vị qua bên này. Và cái thông thường mà cái R1 nó fail nhiều nhất á là ở chỗ mà nếu mà mình không phải là theo chính tông đi chẳng hạn, mình theo đạo Phật, mình theo chính tông, mình theo mấy cái đạo nhỏ nhỏ hơn á, nó gọi là religious denomination,
những cái giáo phái đó.
Giáo phái cái những cái đó nó hơi khó, bởi vì mình làm sao mình phải chứng minh cái giáo phái đó là nó có thật, và bên Mỹ này cũng có cái giáo phái đó, thì thông thường nó rất là khó để làm mấy cái religious denomination đó.
Như vậy thì ở trong những cái trường hợp nào bị từ chối thì nói nôm na là nếu như quý vị không đủ điều kiện, không đủ giấy tờ để chứng minh là mình là người có đủ điều kiện và không đủ thuyết phục. Vâng, tại vì cái visa này nó đặc biệt mà, cho nên cũng không có dễ dàng gì đâu để mà được chấp nhận. Dạ, như nãy luật sư có nói là mỗi một năm chỉ có 5.000 visa cho toàn thế giới thôi. Dạ vâng, thưa luật sư, lúc này Hoàng Trinh hỏi đi diện F1, con trên 21 tuổi, gặp những câu hỏi phỏng vấn gì?
Thông thường nếu mà bố mẹ bảo lãnh con cái thì họ chỉ hỏi về cái quan hệ giữa bố mẹ và con cái thôi, họ không có hỏi gì thêm. Nếu mà cái người con của quý vị nếu mà có phạm tội lỗi về vấn đề hình sự hay là gì đó thì họ có thể hỏi về cái đó, hoặc thông thường họ có thể hỏi là những người này đã lập gia đình hay chưa, hoặc trước giờ có lập gia đình hay chưa. Bởi vì cái dạng family based first preference có nghĩa là con cái chưa lập gia đình của người có quốc tịch trên 21 tuổi. Thì nếu mà lúc mà đi phỏng vấn mà loại ra là cái người này họ có lập gia đình thì coi như họ phải bị tụt xuống third preference rồi.
Vâng, thời gian hết rồi, Trà My cố gắng tranh thủ thêm một vài câu nữa. Cho em hỏi đi du lịch ở lại Mỹ theo diện EB3, chuyển đổi thành I-485 tháng 5 năm ngoái, lăn tay tháng 8, khoảng bao lâu thì được cấp thẻ xanh?
Nếu mà chị lăn tay tháng 8 thì thông thường cái cuộc phỏng vấn của chị tùy theo chị đang ở đâu thì cũng sắp tới rồi. Bên Texas này từ lúc mà mình nộp đơn xin thẻ xanh tới lúc mà họ gọi đi phỏng vấn ít nhất cũng là 12-15 tháng. Em không biết chị ở đâu nên em không có dự tính được.
Câu hỏi tiếp theo là bây giờ có bắt buộc phỏng vấn để được cấp thẻ xanh không? Nếu phỏng vấn thì có quyền đưa thông dịch đi theo không?
Thông thường là tùy theo chị nộp đơn xin thẻ xanh như thế nào. Nếu mà chị nộp đơn xin thẻ xanh qua diện hôn nhân, thông thường họ sẽ có phỏng vấn, nếu trừ khi mình nộp giấy tờ coi như là có con cái đùm đề hết rồi thì có thể họ sẽ waive đi cái cuộc phỏng vấn. Còn nếu mà mình nộp đơn xin thẻ xanh qua những cái vụ khác giống như là bị bạo hành gia đình hoặc là dưới cái dạng EB3 thì thông thường họ sẽ gọi đi phỏng vấn. Và nếu mà chị muốn đưa người đi thông dịch, chị có thể đưa người đi thông dịch đi theo. và cái người thông dịch đó tốt nhất á, nếu mà được thì thuê một cái người thông dịch có bằng cấp để mà thông dịch cho tòa hoặc là cho coi như được tiểu bang xác nhận cho những người này là certified translator. Còn nếu mà chị muốn dùng những cái người bạn thân quen của chị á, thì thông thường sở di trú họ cũng ok, nhưng mà những cái người này họ phải điền một cái đơn với sở di trú. Thì cái đơn đó là lúc mà chị, một là chị có thể lên trên uscis.gov để mà tìm cái đơn cho người thông dịch, hoặc tới lúc mà lại văn phòng xin họ cho một cái bản đó.
Vinh Phạm, con có quốc tịch bảo lãnh mẹ bao lâu?
Thông thường người con có quốc tịch bảo lãnh người mẹ hoặc bố thì cỡ 12 tới 15 tháng từ cái ngày mà mình nộp đơn I-130, và nếu mà cái hồ sơ không có vấn đề gì hết trong cái quá trình làm việc.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Còn câu hỏi nữa nhưng mà hết thời gian rồi. Trà My xin hẹn quý vị và các bạn tuần tới, tối thứ tư hàng tuần, luật sư di trú Khanh Phạm sẽ trở lại với chương trình giải đáp những câu hỏi của quý vị và các bạn liên quan tới di trú Mỹ, cũng như trình bày những thông tin mới về di trú Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 14 tháng 5, Hoa Kỳ chính thức dời tòa đại sứ từ Tel Aviv đến Jerusalem, thủ đô Israel. Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Trump, Jared Kushner, nói: "Bằng việc dời tòa đại sứ của chúng ta đến Jerusalem, chúng ta chứng tỏ cho thế giới một lần nữa là Hoa Kỳ có thể tin cậy được. Chúng ta sánh vai cùng bạn bè và đồng minh của chúng ta, và trên tất cả mọi thứ, chúng ta đã chứng tỏ là Hoa Kỳ sẽ làm những gì đúng và do đó chúng ta phải làm." Ông Kushner nói khi làm việc này, Hoa Kỳ đã chọn việc củng cố mối quan hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Israel. Mối quan hệ này được thành lập qua lịch sử cùng chia sẻ, bền vững qua những lợi ích chung và bất diệt qua những nguyên tắc chung. Hoa Kỳ sánh vai cùng Israel vì cả hai nước chúng ta đều tin tưởng vào tự do. Chúng ta đứng cùng với nhau vì cả hai nước đều tin vào nhân quyền. Chúng ta đứng cùng với nhau vì chúng ta tin là dân chủ xứng đáng được bảo vệ. Và Hoa Kỳ đứng cùng với Israel vì chúng ta tin, chúng ta biết đây là điều đúng cần phải làm, ông Kushner nói. Mỗi ngày, Israel đều chứng tỏ sức mạnh vô giới hạn của tự do. Vùng đất này là vùng đất duy nhất ở Trung Đông. Tại đó, người Do Thái, người Hồi giáo và người theo Cơ Đốc giáo và những người thuộc mọi tín ngưỡng tham dự và tự do thờ phượng theo đức tin của họ, ông Kushner nói. Hoa Kỳ vẫn cam kết về một nền hòa bình lâu dài và đang chuẩn bị để ủng hộ một thỏa thuận hòa bình theo mọi phương cách có thể được, ông Kushner nói. Chúng ta tin là cả hai phía đều có thể nhận được nhiều hơn những gì đã cho để mọi người có thể sống trong hòa bình, an toàn, không gặp nguy hiểm, tự do, không sợ hãi và có thể theo đuổi ước mơ của mình. Hoa Kỳ công nhận sự nhạy cảm chung quanh Jerusalem và tiếp tục kêu gọi tất cả các bên giữ nguyên trạng của vùng đất thánh Jerusalem. Vào lúc Israel kỷ niệm 70 năm lập quốc, việc tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài đang bước qua một giai đoạn mới. Ông Kushner nói, tôi tin hòa bình đang ở trong tầm tay nếu chúng ta can đảm tin rằng tương lai có thể khác quá khứ. Đây sẽ không phải là một con đường dễ dàng, mà đầy dẫy những chông gai và những quyết định khó khăn. Tuy nhiên, nếu chúng ta có ước mơ lớn, nếu chúng ta được hướng dẫn bởi lòng can đảm, chúng ta có thể thay đổi hướng đi cho hàng triệu người, từ mất hy vọng đến hy vọng tràn trề.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư ngày 16 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.